Yeah. Nam mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp học Phật Pháp Bút Thá Tham Má, bài học hôm nay trích Tương Ưng Bộ, Như Lai là bậc thấy sự thật, nói lên sự thật, sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thề, thế gian giải vô thượng, điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, Như Lai là bậc thầy sự thật, nói lên sự thật, trích trong Tương Ưng Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá.
Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thiện Siêu cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô thân nữ và các vị thiền nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học một cái đề tài có tựa là Như Lai là bậc thầy, là bậc thấy sự thật, nói lên sự thật. Trong cái bài kinh này thì được trích từ ở trong Tương Ưng Bộ để làm cái đề tài trong lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, cái bài kinh này thì nói lên đối với Đức Phật, ngài vì cái sự thương tưởng là chúng sanh ở đời nên ngài đã thiết lên những cái sự thật, những cái gì mà ngài biết và ngài thấy, ngài chứng ngộ được là ngài thiết lên. Rồi hơn nữa đó thì chúng ta thấy rằng là đối với Đức Phật đó, ngài được ví như là vàng rồng mà không bao giờ bị nhiễm một cái chất gì hết. Cũng vậy, đối với Đức Phật đó, tuy rằng ngài sống ở giữa chúng sanh nhưng mà không bao giờ bị ô nhiễm như chúng sanh. Thường thường chúng ta thấy rằng đối với phàm phu thì bị ô nhiễm, sống dù bất cứ nơi nào cũng bị ô nhiễm, nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài không bao giờ bị ô nhiễm. Dù rằng ngài xung quanh của ngài là có nhiều hạng người khác nhau, những cái người ngoại đạo hoặc là những người bình thường, thì ngài cũng không có bị ô nhiễm. Ví như là bông hoa, bông sen, hoa sen mà ở dưới bùn nhưng mà không bao giờ bị ảnh hưởng, bị dính những cái chất bùn nhơ. Thành ra đó mà Đức Phật ngài thuyết pháp để mà nhằm làm cho chúng sanh thoát khỏi những cái sự khổ đau, chứ Đức Phật không có tranh luận với chúng sanh ở đời. Những gì Đức Phật thấy sự thật thì Đức Phật sẽ nói lên sự thật. Những gì dù cho người ta không chấp nhận nhưng mà đó là sự thật thì Đức Phật cũng nói được sự thật. Thì kính thưa quý vị, để chúng ta hiểu rõ hơn được cái đề tài Như Lai thấy sự thật, nói lên sự thật, thì chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Tuệ Siêu sẽ thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết giảng trong buổi tối ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá.
Dạ, sa thứ lành thai. Chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính đã dẫn nhập bài học. Và bây giờ thì con xin được đọc phần chánh kinh giáo trình lớp Phật Pháp Bứt Thá Thâm mắt hôm nay. Như Lai là bậc thấy sự thật, nói lên sự thật, trích trong Tương Ưng Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Phần thứ hai, bông hoa hay tăng trưởng. Tập 2. Nhân duyên ở Sa Vách Thí. Này các chỉ kheo, ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta. Này các tỳ kheo, người nói pháp không tranh luận bất cứ với một ai ở đời. Này các tỳ kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là không, ta cũng nói là không. Này các tỷ kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là có, ta cũng nói là có. Và này các tỷ kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là không, ta cũng nói là không. Này các tỷ kheo, người có trí ở đời không chấp nhận sắc là thường còn, thường hằng, thường trụ, không chịu sự biến hoại, thời ta cũng nói là không. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, các hành, vân vân. Người có trí ở đời không chấp nhận thức là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, thời ta cũng nói là không. Này các tỷ kheo, đây là cái gì ở đời người có trí chấp nhận là không, ta cũng nói là không. Và này các tỷ kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là có, ta cũng nói là có. Này các tỷ kheo, người có trí ở đời chấp nhận sắc là vô thường, không thường hằng, không thường trú, chịu sự biến hoại, thì ta cũng nói là có vậy. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, các hành, vân vân. Này các tỷ kheo, người có trí ở đời chấp nhận thức là vô thường, không thường hằng, không thường trú, chịu sự biến hoại, thì ta cũng nói là có vậy. Này các tỷ kheo, đây là cái người có trí ở đời chấp nhận là vô thường, không thường hằng, không thường trú, chịu sự biến hoại, thì ta cũng nói là có vậy. Ở trong đời này các tỷ kheo, có thế pháp ấy Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng tri, sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng tri, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ. Này các tỷ kheo, thế pháp ở trong đời là gì? Thế pháp ấy được Như Lai chứng ngộ, chứng tri. Sau khi chứng ngộ, chứng tri, Ngài tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ. Sắc, này các tỷ kheo, là thế pháp ở trong đời, thế pháp ấy được Như Lai chứng ngộ, chứng tri. Sau khi chứng ngộ, chứng tri, Ngài tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ. Và ai khi Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ như vậy, vẫn không biết, không thấy, vì đối với người ấy, ta xem là vô tích sự, là kẻ ngu si, phàm phu, mù lòa, không có mắt, không có biết, không có thấy. Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, các hành, vân vân. Này các tỷ kheo, là thế pháp ở trong đời, thế pháp ấy được Như Lai chứng ngộ, chứng tri. Sau khi chứng ngộ, chứng tri, Ngài tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ. Và ai khi Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ như vậy, vẫn không biết, không thấy, thì đối với người ấy, ta xem là vô tích sự, là kẻ ngu si, phàm phu, mù lòa, không có mắt, không có biết, không có thấy. Ví như, này các tỷ kheo, bông sen xanh, hay bông sen hồng, hay bông sen trắng, xanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước, và đứng thẳng, không bị nước nhiễm ướt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Như Lai sanh ra ở đời, lớn lên trong đời, vươn lên khỏi đời, và sống không bị đời ô nhiễm. Trích trong Tương Ưng Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Những điểm lưu ý. Thứ nhất, chánh pháp là pháp được bậc trí tỏa ngộ, chứ không phải là trào lưu của đám đông. Thứ hai, Đức Phật dạy về chân tướng của năm uẩn là nói lên sự thật, chứ không phải là cách nói lập dị để khác đời. Thứ ba, Đức Thế Tôn thuyết pháp từ một nội thâm thanh tịnh vô nhiễm, không hy cầu, không tranh chấp. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Một vị Phật không làm như thế đó. Ở cái đoạn kinh thứ hai, qua cái đoạn thứ hai đó, một điểm, hai điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Cái điểm thứ nhất là khi mà Đức Phật Ngài nói pháp, Ngài chỉ nói lên những gì sự thật mà Ngài đã thấy được, Ngài đã giác ngộ được, Ngài nói lên cái điều đó. Chứ không phải là người dựa theo cái truyền thống kinh điển. Người trước nói sao thì Ngài bắt chước nói vậy, không phải như thế. Một cái điểm thứ hai là chúng ta chú ý ở đây là ở trong đời có những bậc trí, bậc trí tuệ ở đây chúng ta phải hiểu là bậc trí tuệ minh chánh. Mà hệ bậc trí nói lên những cái pháp như thế nào thì Đức Thế Tôn cũng nói lên những cái pháp như thế. Ngài không phải vì nghĩ rằng mình là một vị Phật, là một vị giáo chủ của một tôn giáo, rồi nói nghịch lại với ý kiến của các Phật trí. Tất nhiên những cái triết lý nào mà của kẻ thiểu trí trình bày thì Đức Phật này chắc không nói lên được đó. Ngài chỉ nói lên những gì mà các Phật trí trình bày hay là các Phật trí chấp nhận. Ở đây cũng có một hôm khi mà chúng ta học cái bài kinh Purana Kaspa, tôn giả Nanda đã bạch với Đức Thế Tôn, Purana Kaspa ngoại đạo sư đã tuyên bố về sáu sanh loại, thì Đức Thế Tôn Ngài đã nói với tôn giả Nanda khi mà ngoại đạo sư Purana Kaspa trình bày về sáu sanh loại: xanh, vàng, đỏ, trắng, rất trắng, đen, xanh, vàng, đỏ, trắng, rất trắng. Thời như vậy các bậc trí ở đời có chấp nhận hết hay không? Có chấp nhận không? Thì tôn giả Nhân Ra Ngài cận sát với quần chúng, cho nên Ngài biết rõ và biết tốt. Mặc dù Purana Kaspa tuyên bố như thế, nhưng mà các bậc trí ở đời không có chấp nhận. Rồi Đức Thế Tôn là mới thuyết lên sáu cái sanh loại, nó đi ngược lại với cái cách trình bày của ngoại đạo sư Purana Kaspa. Thì ở đây cái ý mà chúng tôi muốn nói rằng là có cái sự khác biệt giữa Đức Phật và ngoại đạo sư, trong khi đều là những vị giáo chủ của các tôn giáo và tuyên bố về triết lý của tôn giáo mình. Nhưng mà Đức Phật khác hơn họ, Ngài là bậc đoạn lậu, đoạn trừ các lậu hoặc phiền não, cho nên Ngài thuyết pháp để đoạn trừ các lậu hoặc phiền não. Ngài là bậc giác ngộ, tự mình giác ngộ, cho nên Ngài thuyết lên những cái pháp đúng với chân lý do tự Ngài giác ngộ. Thứ ba nữa là Đức Phật là bậc văn nghĩa của túc. Cho nên khi mà Ngài trình bày về giáo lý toàn hảo đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối với văn nghĩa của túc không có sự mâu thuẫn. Câu nói đầu, câu nói sau ở Đức Phật có cái điểm đặc biệt như thế. Khi mà Đức Phật Ngài tuyên bố rằng người có trí ở đời chấp nhận là có, thì Ngài cũng nói là có. Bậc trí ở đời chấp nhận là không thì Ngài cũng nói là không. Thì ở đây khi mà chúng ta đọc qua bài kinh này thì chúng ta nên hiểu rằng điều mà bậc trí ở đời nói là không đó, tức là bậc trí ở đời này không có chấp nhận sắc thọ tưởng hành thức là thường còn, là thường hành, là thường trú. Thời ta cũng nói là không như thế. Bậc trí ở đời, những gì mà bậc trí ở đời chấp nhận là có thì Ngài cũng nói là có. Bậc trí ở đời chấp nhận sắc là vô thường, là không thường hàng, không thường trú, chịu sự biến hoại, thì ta cũng nói có như vậy. Thì xuyên qua những đoạn kinh mà Đức Phật Ngài đã trình bày như thế này, chúng ta thấy rằng trong cái sự thuyết pháp của Đức Phật có ba điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Một là Ngài thuyết pháp nói lên cái sự thật mà chính Ngài đã giác ngộ cái sự thật đó, chứ không phải là Ngài ước đoán hay là Ngài trình bày theo cách hiểu, theo cái tư ký. Cái đặc điểm thứ hai nữa là ở đây khi mà Ngài thuyết pháp thì Ngài không có nói chống trái lại với các bậc trí ở đời. Tại sao vậy? Là bởi vì hãy bậc trí ở đời gọi là người có trí, tức là người có cái sự hiểu biết đúng và chấp nhận đúng. Như là nói về sắc, thọ tưởng hành thức là vô thường, là biến hoại, là không thường hành, thì đó là cái sự thật. Và khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp thì cũng nói lên cái sự thật đó, nó không có cái sự chống trái lại với các bậc trí ở đời. Và cái điểm thứ ba mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái việc mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp là Ngài thuyết pháp để cho chúng sanh hiểu và thực hành, chứ không phải là thuyết pháp để cho có thuyết. không phải là cái pháp một cách mơ hồ, làm cho chúng sinh không hiểu biết được. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp và trình bày về những chân lý mà thuộc về chân lý, Ngài tuyên bố thuyết giảng trình bày xác chứng khai thị phân tích hiển lộ như vậy. Nhưng mà nếu người nào, chúng sinh nào mà vẫn không thấy, không biết, thì đối với người ấy thì Ngài xem là vô tích sự. Bởi vì cái sự thuyết pháp của Đức Phật là Ngài biết rõ, là Ngài cần phải nói như thế nào để là sáng tỏ chân lý. Cho nên là những ai không hiểu được thì cái đó thì chính do nơi cái người này không có trí tuệ gì thôi. Thật sự ra khi mà học cái bài kinh này đó, chúng ta lại một lần nữa chúng ta biết rõ về Đức Phật và cái đặc tính thuyết pháp của Đức Phật. Đặc tính thuyết pháp của Đức Phật là Ngài giác ngộ như thế nào thì Ngài thuyết như thế ấy, chứ không phải là Ngài nói theo cái trào lưu của đám đông, không phải là xu hướng theo quần chúng. Bởi vì hãy chân lý thì một người chấp nhận, nhưng mà người đó là trí tuệ thì đó là chân lý. Còn dù có cả ngàn ngàn người họ xu hướng theo một cái triết lý nào đó, thì dù cả ngàn ngàn người nó cũng không phải vì đó mà nó biết cái điều phi lý trở thành chân lý. Cho nên ở đây cái điểm đáng lưu ý trong bài học này, chánh pháp được bậc trí như là Đức Phật tỏ ngộ, chứ không phải là theo trào lưu của đám đông. Cái điểm thứ hai mà chúng ta đáng lưu ý đó là Đức Phật Ngài dạy về cái chân tướng của năm quẩn, tức là nói được cái sự thật, chứ không phải là cách nói lập dị để khác đời. Đức Thế Tôn thuyết pháp không phải là Ngài có cái khuynh hướng lập dị, nhưng mà chỉ tại vì đối với cái pháp chân lý hay cái pháp chân đế, kẻ phàm phu ít có biết được. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài thuyết lên cái điều đó thì họ nghe và tưởng chừng như là cái lời nói của Đức Phật Ngài trình bày cái pháp nó mơ hồ và có tính là gì, không phải như thế. Chỉ tại chúng ta không hiểu thôi, chứ cái lời thuyết pháp của Đức Phật rất sáng. Một lần Đức Phật cùng với Chư Tăng, Chư Tỳ Kheo đi đến một cái khu rừng Simana. Bây giờ Đức Thế Tôn Ngài hốt nắm lá cây trong tay của Ngài và Ngài Phật hỏi các tỳ kheo rằng: các ngươi nghĩ sao? Cái số lá cây trong nắm tay Như Lai và lá cây ở trong rừng cái nào nhiều cái nào ít? Các tỳ kheo đáp rằng: và Đức Thế Tôn, cái số lá cây trong nắm tay của Đức Thế Tôn quả thật rất ít so với khu rừng. Đức Phật dạy như vậy: pháp mà ta thuyết giảng thì pháp đó nó có lợi ích, đem lại sự giải thoát cho người nghe. Thì Như Lai mới thuyết, còn những pháp mà Như Lai giác ngộ đó thì có nhiều pháp, nhưng mà những pháp đó không đưa đến lợi ích cho người nghe thì Ngài không có thuyết. Nó chỉ có ở chỗ đó thôi, chứ không phải là Ngài thuyết pháp để lập dĩ cho cuộc đời. Có chăng là đối với người thiểu trí ở trong đời, khi mà họ tuyên bố về những pháp nó không đúng với chân lý, cho nên Đức Phật mới chỉnh sửa lại. Chứ còn nếu là bậc trí tuệ ở trong đời, chẳng hạn như là các cái bậc thánh hay là Đức Phật độc giác chẳng hạn, hay là chư Phật ở trong quá khứ đã thuyết, đã nói như thế nào thì Ngài đã vẫn thuyết và nói như thế. Ở đây khi mà đề cập đến pháp và Đức Phật Ngài thuyết, những cái gì thuộc về chân lý như là quẩn, năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, bốn đế, thì Đức Phật Ngài thuyết chung quanh cho đó. Khi mà nhìn cái sắc thân này, chúng ta phải hiểu cái sắc thân này nó gồm có năm quẩn, là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Mà cái gì là pháp, cái gì là năm quẩn thời, cái đó được gọi là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi nó vô thường, không thường hằng, thì Đức Thế Tôn này Ngài cũng thuyết như vậy, cũng như các bậc trí, Ngài các bậc trí chắc đã chấp nhận như vậy. Học theo cái cách này thì khi mà người Phật tử chúng ta tiếp xúc nói chuyện với người khác, chúng ta cũng có được một cái tấm gương để mà chúng ta noi theo, đó là Đức Phật. Khi mà nói chuyện trao đổi với người khác, lý luận với người khác, chúng ta phải biết chấp nhận cái gì đúng mà các bậc trí thức trong cái buổi tranh luận đã đưa ra, thì chúng ta phải thừa, phải nhìn nhận cái đó là chân lý. Nếu mà cái cách chúng ta làm như vậy đó, chúng ta cũng là bậc trí ở trong đời. Có một số người họ lại có một cái thói quen, họ bao giờ cũng muốn dịch lại với người khác, dù cho họ biết hay là không biết cái điều đó đúng hay sai, nhưng mà họ vẫn có cái thói quen là đi ngược lại với người khác. Thế người khác nói có thì họ cố tình, họ nói là không, để chứng tỏ mình là người hiểu biết và có cái bản lĩnh. Đức Phật không như thế cho quý vị. Hễ cái gì bậc trí nói là có thì Ngài nói là có, cái gì không thì Ngài nói là không, nếu như cái đó đúng với chân lý, chỉ lấy chân lý làm chuẩn thôi. Tôn giả Mahāthiccana hay là tôn giả Moggallāna, tôn giả Sariputta, những vị đó là đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà khi các vị đó thuyết pháp cho chúng tỳ kheo nghe, chúng tỳ kheo đem trình bày với Đức Phật và Đức Thế Tôn điều mà Đức Thế Tôn đã nói một cách vắn tắt không có dễ rộng. Chúng con đem cái câu khổ đó trình bày lên thì tôn giả Mahātasapa hay tôn giả Mokkallana, tôn giả Sariputta đã giải rộng cái ý nghĩa này như thế này như thế này. Các vị tỳ kheo thuật lại với Đức Phật nghe. Lúc bây giờ Đức Phật ngài bảo rằng: này các tỳ kheo, tỳ kheo Sariputta hay là Mokkallana hoặc là tỳ kheo Mahākasana, những vị ấy đã là bậc trí tuệ, các vị ấy đã trả lời câu hỏi của các vị. Nếu như câu hỏi ấy mà các vị đem đến hỏi Như Lai thì Như Lai cũng trả lời như vậy. Đó cũng là một cách để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật bao giờ ngài cũng đi theo cái cách trình của một trí ở đời, chứ ngài không có thuyết pháp lập dị và đi ngược lại. Cho nên khi mà chúng ta học hỏi về giáo pháp thì chúng ta cũng phải biết rằng nếu cái pháp ấy là phi chân lý thì Đức Phật này không có thuyết, ngài chỉ thuyết lên những cái gì thuộc về chân lý thôi. Này các tỳ kheo, xưa và nay Như Lai chỉ nói hai điều, tức là sự khổ và sự diệt khổ. Khi mà Đức Phật tôn ngài thuyết và nói lên như thế thì chúng ta phải biết rằng cái đặc tính của cái pháp mà Đức Thế Tôn thuyết luôn luôn có cái khuynh hướng giải thoát, chứ không phải là ngài thuyết một cách bừa bãi về những cái pháp mà nó không đúng với chân lý. Ở trong bài học này chúng ta có hai vấn đề mà chúng ta nên học. Cái vấn đề thứ nhất là đặc tính khí pháp của Đức Phật là tùy thuận với các bậc khí ở đời, bởi vì nó là chân lý, chứ không phải là Đức Phật ngài tự đề xướng hay là ngài nói lập dị, nó khác biệt với các bậc khí ở đời. Chẳng hạn như năm uẩn là vô thường, là không từng còn, thì cái điều đó các bậc trí cũng thừa nhận như thế. Mặt khác, khi mà Đức Thế Tôn này ở thuyết pháp lần này tùy thuận theo pháp của một trí, vì nó là chân lý cho nên người đó nói đúng thì mình phải chấp nhận là đúng. Khi mà chúng ta nghe một đứa bé con mà nó nói về cái sự kiện này sự kiện kia, nếu mà nó nói đúng với sự thật thì mình là người lớn thì mình cũng phải chấp nhận là đứa bé đã nói đúng, chứ không phải vì cái lý do nó là của nít, mình là người lớn thì người lớn bao giờ cũng đúng, con nít thì sai, không phải vậy. Cho nên ở đây bài học này có giá trị đối với người Phật tử chúng ta rất nhiều. Chúng ta hãy trở lại với cái ý nghĩa tu tập. Khi mà chúng ta đã biết rằng là Đức Phật là thuyết pháp tùy thuận với cái ý chí của các bậc trí thức, và ngài thuyết pháp là ngài chỉ nói lên những gì thuộc chân lý, những gì mà được ngài giác ngộ thôi. Thì chúng ta biết rõ như vậy, chúng ta mới vững cái niềm tin, đặt trọn niềm tin nơi chánh pháp. Và chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta học hỏi cho rành rẽ về giáo pháp, để chúng ta thực hành, đem đến cho chúng ta một sự tốt đẹp. Khi người Phật tử chúng ta hiểu được pháp và chúng ta thực hành theo pháp mà thuộc về chân lý mà Đức Thế Tôn đã giác ngộ, thì chúng ta sẽ hằng có cái sự an vui. Và cái sự an vui đó là do tính chất của pháp. Có một số người họ có cái quan niệm như thế này, họ tín ngưỡng rất nhiều đạo, rất nhiều đạo giáo, và họ cho rằng đạo nào cũng là đạo tốt đẹp, đạo nào cũng dạy con người ăn hiền ở lành. Họ đã kết luận một cách rất là vội vàng, không phải đạo nào cũng đạo, mà chỉ có pháp của bậc trí là mới được Đức Phật ngài chấp nhận. Là hãy bậc trí chấp nhận như thế nào thì ta cũng chấp nhận như thế đó, bậc trí nói như thế nào thì ta cũng nói như thế đó. Có trường hợp đó thôi, còn những cái trường hợp khác thì chúng ta cần phải xét lại xem có những điều mà Đức Thế Tôn là thuyết đó nó có đúng với sự thật hay không. Đức Thế Tôn là cho phép, và khi mà chúng ta đã có được cái niềm tin nơi Phật pháp rồi thì chúng ta nên chuyên chú để chúng ta thực hành theo những cái pháp đó. Và thưa quý vị, ở trong cái bài kệ ngày hôm nay, ở trong cái bài kinh ngày hôm nay, chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe tóm tắt về nội dung của cái bài học mà Đức Phật ngài đã nói. Chúng ta theo đó chúng ta thọ trì, và luôn luôn chúng ta nhớ chỉ có đời tranh luận chứ Như Lai, chứ Như Lai không có tranh luận với đời. Và những pháp mà Như Lai thuyết là tùy thuận theo bậc trí. Bậc trí nói pháp vô vi là vô thường thì ngài cũng nói là pháp vô vi là vô thường, vân vân. Chúng ta cứ nhớ về khi đó. Bây giờ thì có lẽ là chúng tôi sẽ kết thúc ở đây, để cái thời gian còn lại thỉnh sư Tôn Đức các giảng sư thảo luận. Và hôm nay thì được biết xin tỉnh đại đức Pháp Tính điều họp cái phần thảo luận. Chúng tôi không biết là hôm nay thượng tọa giác đẳng vì sao giờ vắng mặt, nhưng mà không sao cả, trong cái thời gian dài vừa qua một tháng hoặc là hơn một tháng thì mặc dù không có thừa thời giải tán một rung, nhưng mà đại đức Pháp Tính vẫn điều họp được. Bây giờ thì xin cung thỉnh đại đức Pháp Tính Được biết là Thượng Tọa Giác Đẳng đang bận rộn hướng dẫn cái khóa tu ở chùa Pháp Luân, nên sáng hôm nay Thượng Tọa không có vào rung được. Bây giờ xin tỉnh để Đức Phật tính điều họp cho các cái câu thảo luận. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa phú, con xin thành kính tri ân đến sư phụ Thầy Siêu đã thuyết giảng bài kinh vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Thầm Ma ạ, Nam mô Sàng Khai ạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Căn, cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Con kính bạch sư phụ, nhân dịp thời gian ngày hôm nay cũng nhiều, vì vậy trước tiên cho con xin được đặt đến sư phụ một câu để thỉnh sư phụ thảo luận, nhân tiện cái lúc sư phụ còn ở trước máy. Tại vì ở đây thì con muốn thỉnh sư phụ thảo luận giùm, tại sao mà mình nói chánh pháp Đức Phật thuyết cho bậc kiến, hoặc là giảng dạy cho bậc trí tỏ ngộ. Nhưng mà mình thấy rằng phần đông thì thường thường thấy rằng chánh pháp thì rất là ít người, rất là ít người đến nghe, nhất là ví dụ như trong thời nay. Còn có những cái chỗ khác không phải là chánh pháp, nhưng mà tại sao có nhiều chúng sanh người ta đi đến người ta nghe. Thường thường mình thấy rằng đối với chánh pháp thì tại sao mà rất là ít chúng sanh đi đến nghe, nhưng mà đối với những cái pháp đời, những cái pháp thế gian, có nhiều khi bậc trí không có chấp nhận, nhưng mà rất nhiều người theo, rất nhiều người đến nghe. Tại sao nó xảy ra những cái trường hợp khác biệt này? Con xin thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận giùm con thêm câu đầu tiên này. Con xin kính thỉnh sư phụ.
Năm một bức thời gian, em kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở trong đời có những cái sự thuận dọc, anh biết sâu tâm. Thế mà mã tầm mã, ngư tầm ngư, có cái sự thuận dọc. Nếu là bậc trí thì sẽ thích nghe pháp của bậc trí. Bậc trí ở đây chúng ta cần phải được hiểu rằng là như Đức Phật và chư Phật ở trong quá khứ, hay là Đức Phật độc giác, hoặc là các bậc A-la-hán thinh tâm đệ tử của Đức Phật, tất cả các vị ấy đều gọi là bậc trí. Thành thử ra khi mà chúng ta nghe nói câu một cái gì bậc trí ở trên đời chấp nhận là có hoặc chấp nhận là không, thì ta cũng thuyết pháp chấp nhận là có, chấp nhận là không. Trước hết là chúng ta phải hiểu cái nghĩa bậc trí như vậy. Và bây giờ chúng ta lại nói đến một cái vấn đề này. Bậc trí ở trong đời này thật là khó tìm, chứ không phải là cái người dễ tìm được. Người mà nói pháp đúng theo pháp của Như Lai là khó tìm. Người mà hiểu pháp những gì mà mình đã được nghe là khó tìm, hiểu rồi thực hành thì đó cũng là hai người khó tìm. Bậc trí ở trên đời thì ít lắm, Nơi nào có bậc trí xuất hiện thì nơi đó phải là nói những cái pháp đúng chân lý. Thế cho nên khi mà chúng ta thấy giữa cái hội chúng này, giữa cái chúng sanh phàm phu thời nay tìm bậc trí thì rất ít, cho nên họ không có thuận dòng với cái bậc trí phía pháp và chân lý. Mà đa phần những chúng sanh đó là những chúng sanh thiện trí. Cho dù có một số người họ mệnh danh là quyền cao chức trọng hay là có cái học vị lớn, nhưng mà nếu xét đúng nghĩa bậc trí thì không phải. Vì vậy cho nên những cái nơi mà cái người thiểu trí họ trình bày cái pháp thiểu trí thì cái hội chúng thiểu trí họ lại thích đi nghe, chỉ vậy thôi. Nói đến điểm này thì nó có thể là lời thật bất lập, nhưng mà đúng là sự thật đó là như thế. Và Đức Phật này cũng đã tuyên bố trước ngày đáng cái điểm mộng của Đức Vua Bát Chánh Đế Đi, thì Ngài cũng đã có nói rõ. Nếu mà trong thời nay mà đem Tam Tạng kinh điển đúng theo Phật ngôn mà thuyết giảng trình bày thì người ta không thích nghe, bởi vì họ cũng là những người thiểu trí, cho nên họ không thích nghe pháp của bậc thiện trí thuyết giảng. Họ chỉ thích nghe pháp của người thiểu trí thuyết mà thôi, nó vừa với trình độ của họ. Thuyết giảng mà nói theo chân lý thì khó nói, chứ còn thuyết giảng mà nói tầm bậy tầm bạ, nói bắt gần cái này bắt qua cái kia, hay là nói theo cái phong trào, nói theo cái tư tưởng của họ, nói làm sao để họ để chọc cười họ được, thì cái đó dễ nói cái gì. Mà ở đời họ thích cái gì nó vui nhộn, dầu đó nó phi đi, nhưng mà hãy nói vui nhộn, nó có tính cách là nâng cái bản ngã họ lên, tán thán khen ngợi họ thì đương nhiên họ thích nghe. Còn nói đúng pháp, nói đúng chân lý của một trí thiết để nhằm đưa đến cái sự giải thoát thì họ thích nghe. Cái xu thế bây giờ là như vậy, cho nên cái chỗ đó chúng ta đừng nên ngạc nhiên qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính. Thì chúng tôi nói với quý vị rằng chúng ta đừng có ngạc nhiên cái chỗ đó. Có một số người Phật tử chúng ta khi mà họ đến chùa, họ gặp chúng tôi, họ cũng trình bày, họ cũng nói gì mà chúng tôi chỉ mỉm cười thôi. Chúng tôi cũng chỉ mỉm cười thôi. Bởi vì dù cho có giải thích, có trình bày, nhưng nếu không khéo thì người ta nói mình có cái sự đố kỵ hay là có sự ganh tị, chúng tôi không muốn nói. Nhưng mà cái cách, nhưng mà cái sự trình bày để trả lời cái câu hỏi thì chúng tôi xin trình bày như thế. Cái chuyện đó thì cũng dễ hiểu thôi, chứ không phải là khó hiểu thôi. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi trong cái câu hỏi số 1, câu hỏi thảo luận mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú sa thú, con thành kính tri ân đến sư phụ, con thỉnh sư phụ ra nghỉ uống nước một chút nữa, sau hai câu thảo luận đối với đại đức Pháp Đăng và đại đức Pháp Tăng thì con thỉnh sư phụ kể lại. Có nhiều vấn đề con sẽ muốn được hỏi sư phụ nữa. Bây giờ thì con thỉnh sư phụ ra uống nước và nghỉ mệt chút xíu. Chắc có lẽ ngày hôm nay thời gian còn sớm, chắc một chút nữa sư phụ quan thị quay trở lại để thảo luận tiếp. Bây giờ thì con xin kính đảnh lễ đến đại đức Phật Đăng. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ được nghe đại đức Phật Đăng thảo luận trong câu tiếp theo. Con không biết đại đức Phật Đăng có mặt ở trước máy hay không. Nếu đại đức có thì xin đại đức và xa thú. Con thấy tín hiệu của đại đức Phật Đăng rồi, rất là xa thú. Con kính bạch đại đức Phật Đăng, ở trong thời nay đó thì thật sự ra đó thì đại đức thấy rằng không có một tôn giáo nào, hoặc ngay cả ngoại giáo luôn, và bất cứ trong một cái trường hợp nào đó, người ta cũng nói rằng người ta tin thiết về chánh pháp, chứ không có bao giờ mà ai mà chấp nhận mình thiết về tà pháp hết. Vậy thì bây giờ theo như đại đức chỉ dạy cho Phật tử thì mình phải nghe pháp bằng cái cách nào, mình nghe mình nhận định bằng cái cách nào để mà mình biết đó là chánh pháp, đó là Phật chánh hoặc là Bạch pháp vân vân. Thì thật sự ra điều này con cũng nhấn mạnh, trong cái thời nay thì không ai chịu mình là thiết về tà pháp đó. Thành ra bất cứ một cái tôn giáo nào, dù cho trong Phật giáo hay là ngoài Phật giáo, đều gắn một cái nhãn hiệu là chánh pháp. Vậy thì bây giờ thì Phật tử hoặc là các vị tu sĩ phải hướng dẫn cho người nghe nhận định như thế nào để biết đó là chánh pháp. Con xin kính thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khay, con đang kính lễ Đức Phật, cùng Đức Phật Ông Nhất Tăng, kính lễ Phật Đạo Thế Siêu, Đức Phật Tăng, người được minh hạnh, Đức Phật Tử, người được tổ Nhất Tăng. Xin chào lại cô thượng nữ, xin chào lại Phật Tử. Chánh pháp của Đức Phật thì mình thấy nếu mà nói về những cái bài pháp mà Đức Phật người viết cho Thiên Chủ Đế Thích đó, 38 tập hạnh phúc cũng là. Alo, quý vị nghe được không? Chánh pháp mà Đức Phật người thuyết như là người thuyết 38 pháp hạnh phúc cho Thiên Chủ Đế Thích, nó cũng là chánh pháp. Mình nói chung vô thì cái chánh pháp được Đức Phật này giảng nương tựa vào Bát Chánh Đạo, mà trong bài kinh 40 đại pháp cũng có nói đó, cái chánh kiến nó đưa đến sanh y và chánh kiến đưa đến đạo chi, là những cái thiện pháp nào mà mang lại cái kết quả là đặc pháp, nó có cái tính chất của vô tham, vô sân, vô si. Rồi thường thì mình cũng thấy tất cả những cái pháp mà Đức Phật ngày thuyết thì cũng có chia ra loại pháp bất thiện và loại pháp thiện hay pháp vô ký. Nếu mình chia ra từng nhóm thì nó cũng có từng nhóm, nhưng mà nói để cái chánh pháp thì mình thấy như là cái câu chuyện mà khi mình nói về nhận định chánh pháp thì Đức Phật ngày dạy Di Mẫu Gotami đó, cái pháp nào đưa đến ly tham, ly sân, ly si, không có tích tụ ồn ào, không có phe tái, trở thành người thiểu dục, tri túc, người biết đủ, người thích sống biển ly độc cư, thì đó là những cái điều mà được nói đến gọi là cái chánh pháp. Thì cái chánh pháp của Đức Phật mình phải chia ra nhiều phần. Ví dụ như giờ nói đến cái bát chánh mà nói đến cái cao độ là khi mà bát chánh mà thấy được cái tướng vô thường, khổ, vô ngã thì mới gọi là bát chánh đạo. Bởi vì bát chánh đạo là nói đến thấy cái tướng đó thì mới thể nhập được cái đạo đế. Còn những cái tướng mà bát chánh mà hành như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đánh chánh niệm, chánh định á, mà hành riêng rẽ thì nó không có thấy, hay là nói rằng nó chưa thấy được cái tướng vô thường, khổ, vô ngã đó, thì chưa có thể chứng đắc đạo quả được. Tuy rằng cũng nói người đó có chánh kiến, ví dụ mình nói về thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến, rồi cũng trình bày hết những cái loại tà kiến đó. nhưng mà cũng chưa phải vì vậy mà nó đầy đủ khi mà để làm cho người đó chứng đắc đạo quả được. Cái người chứng đắc đạo quả phải phải thường quán thấy cái sự thật như là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bệnh tật, là cái tai nạn. Này, khi mình quán thấy những cái đó thì mình mới có thể nhã ly được tham ái. Mà nói chung vô là cái chánh pháp mà Đức Phật này giảng là để diệt trừ tham sân si, đó là cái gọi là cái chánh pháp. Còn khi mà nói đến cái hiện giờ thì có nhiều người họ cũng thuyết giảng nhưng mà họ cũng nói là chánh pháp. Nhưng mà thường thường nhiều khi mình không khéo nó trở thành cái thường kiến của một cái tôn giáo nào đó. Họ cho rằng có một thượng đế thần linh, có một cái tự ngã thường hằng, một cái thấy nghe thường hằng đó nó rất là nguy hiểm. Có nhiều người nói thấy thường hằng, nghe thường hằng đó, những cái đó là những cái lập luận hay là chân tâm Phật tánh, những cái lập luận đó nó có một cái chiều hướng, nó có thể làm cho con người mình trì trệ, không có nỗ lực tu tập. Mà mình trong khi mình biết rằng theo A Tỳ Đàm hay theo cái vi diệu pháp đó, thì lúc nào mình còn cái tâm bất thiện thì không thể nào mình giác ngộ được hết đấy. Mình phải loại trừ được những tâm bất thiện thì mình mới giác ngộ được. Thì đó là một vài cái điểm mà mình thấy khi mà những cái người mà đưa lên cái nhãn mát chánh pháp đó, thì thật sự đó, cái người Phật tử mà để thấu thiệt là cực kỳ khó. Đức Phật cũng nói trong kinh Tăng Chi, cái nghĩa là người Phật tử mà thấu triệt hết tất cả pháp đen là cực kỳ khó. Người Phật tử mà thấu triệt hết tất cả pháp trắng là cực kỳ khó. Nó không phải là dễ. Tại vì cái người Phật tử là cái người mà có nghĩa là không có học hành, không có được đào tạo mà trường lớp như Chư Tăng. Quý vị thấy khi mà Chư Tăng mình đào tạo trường lớp đàng hoàng đó, học A Tỳ Đàm, Vi Diệu Pháp, cũng giống như là chim tiêm vô mình một cái chất miễn nhiễm vậy đó. Tất cả những cái tà pháp không có thể nào mà thâm nhập được cái người đó. Còn những người Phật tử thì nhiều khi họ không học được những cái triết lý sâu xa, hay là những cái cốt lõi của tuệ do cái tạng A Tỳ Đàm mà Đức Phật này phân tích này đem lại, thì người ta không học được đó, thì người ta không thấu triệt hết, cũng rất là khó để từ bỏ hết những cái tư tưởng mà nó có thể lệch lạc. Tuy rằng nói là chánh pháp nhưng mà thật sự nó không có đưa đến cứu cánh phạm hạnh. Nó không có đưa đến cứu cánh phạm hạnh là không có đưa đến đắc chứng đạo quả niết bàn. Thành ra quý vị thấy những cái pháp mà Đức Phật này nó căn bản là như là ly tham, ly sân, ly si đó, là thích sống độc cư, là người dễ nuôi, là người dễ cấp dưỡng, là người dễ dạy, là người thích sống độc cư, thích yên tịnh, rồi thiểu dục ki túc, là những cái pháp mà Đức Phật này nói là cái căn bản của chánh pháp. Nhưng mà nhiều khi mình thấy có nhiều người thì họ bày ra cái sự mà cúng kiến, hoặc là họ bày ra cầu siêu chuẩn tế rồi mà họ cũng tuyên bố là chánh pháp, thì cái đó mới thật sự là một cái sai lầm. Vì chánh pháp của Đức Phật là để bài trừ mê tín, nhưng mà những cái tư tưởng đó là đầy dẫy những cái mê tín. Nên thường thường bây giờ nó vui vui chơi, bây giờ tiến sĩ không bằng tiến linh. Tiến sĩ thì không bằng tiến linh nó thì còn hơn tiến sĩ nữa. Tiến linh là cúng dâng đó quý vị, là hơn tiến sĩ nữa. Tiến sĩ bây giờ cũng không có bằng mấy người thầy đi cúng tiến linh. Mấy người đi cúng tiến linh thì họ tài chánh, họ rất là mạnh, nhưng mà tiến sĩ thì nhiều cái đi thuyết pháp giảng đạo thì cũng không hết được mấy người nghe. Thành ra nhiều khi quý vị thấy cái chánh pháp mà để thấu triệt đó, từ khi nào mình sống mình tu tập lâu ngày. Bởi Đức Phật nói rằng mình tu tập lâu ngày mình mới thấy được cái chánh pháp, chứ không phải một ngày một bữa. Còn những cái lâu lâu mình gặp một lần, mình vào mình nghe một lần thì cũng không thể nào mình biết được cái đó là cái chánh pháp hết. Nó cũng rất là khó, bởi vì cái chánh pháp nó không phải dễ. Nên những người Phật tử mà thấu triệt hết tất cả pháp trắng pháp đen là một cực kỳ khó chứ không phải dễ. Rồi mình loại bỏ được hết những cái kiến thức sai lầm nó cũng phải là dễ. Thành ra quý vị thấy mình phải nỗ lực tu tập làm sao mà vào cái 37 phẩm bồ đề trợ đạo, như là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn duy túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo. Đó là những cái pháp mà Đức Phật ngày có nói với tôn giả Ananda và tôn giả Kunda, mà lúc mà ngoại đạo Natabutta mất á, thì ngoại đạo tranh giành với nhau với ngôi giáo chủ. Thì tôn giả Kunda có thấy cái sự tranh giành đấu khẩu đả kích với nhau đó, nó về mới bạch với tôn giả Ananda mới bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói về 37 phẩm bồ đề trợ đạo, Chư Tăng còn có sự sai khác hay không. Nếu mà không có xe khác thì chư tăng đã hành trì và tuyên thuyết cái chánh pháp gói gọn trong 37 phẩm bồ đề đạo, mà trong cái bài kinh thanh tịnh trong trường bộ có nói đến vấn đề này. Nếu mình căn cứ vào đó thì mình cũng thấy cái đó là cái chánh pháp mà Đức Phật ngày đã nói chư tăng nắm giữ 37 phẩm bồ đề đạo được đầy đủ rồi. Thì nó có nhiều khi mình không có thật sự nghe được những pháp tu bốn niệm xứ hay bốn chánh cần, bốn như tốt ngũ căn ngũ lực tất chất chi bất thế nào, những pháp mà căn bản của tăng bảo là những vị mà phải thuyết giảng cái chánh pháp đó để cho Phật tử hành trì. Nhưng mà ngược lại bây giờ thì chúng ta thấy kiếm cái đó cũng rất là khó, kiếm cái người mà thuyết giảng cái đó nó cũng rất là khó chứ không phải là dễ có. Và thường thường ở thuyết thì thường thường dẫn đến cái gì, cái gì là khai thị, cái gì là đốn ngộ, cái gì là mình thấy nó rất gần như là cái sự tu tập nó rất mơ hồ. Nhưng mà những người đó họ rất là thích những cái đó. Chính vì như vậy nên mới nói là chánh pháp bốn một lúc nào đó nó bị diệt vong, không còn người thực hành cái chánh pháp nữa. Nhưng mà nếu mọi người biết bảo vệ chánh pháp thì chánh pháp đã tồn tại lâu dài rồi. Mình thấy điều này thì mỗi người thì tự mình có cái khổ luân hồi, tự mình phải làm mà cho mình tiêu tan cái khổ luân hồi đó, tự mình có tham ái phải làm tiêu tan. Không có ai làm thế, vì nếu có ai làm thế được đó thì mình đã giác ngộ rồi. Vì không có ai làm thế là mình đã tự bỏ cái giá trị tu hành của mình đó, thì đồng nghĩa với mình phải chấp nhận sự đau khổ trong vòng luân hồi thôi. Thì bây giờ nói đi nói lại thì cũng xin trình bày với chư tăng với Đức Pháp Tính qua cái câu thảo luận số 2 là như vậy. Bây giờ xin trả mic lại cho Đức Pháp Tính ạ.
Dạ, xa thú, còn kính tri ân đến Đại Đức Pháp Đăng rất là nhiều. Và thật sự đó quý vị, như Đại Đức Pháp Đăng vừa thảo luận, thì quý vị biết rằng thường thường, thí dụ như là bây giờ mà mình thuyết giảng chánh pháp thì chắc có lẽ rằng rất là ít người mà người ta nghe. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy rằng sắp tới đây, thí dụ như là rằm tháng 4 hoặc là rằm tháng 7, nếu mà ở một cái chùa nào đó như là đối với chúng tôi thì nếu mà mình mà chỉ cần mà làm chừng 1.000 cái thiệp, 1.000 cái thiệp ở trong đó chỉ để một cái danh sách là cầu, một bên là cầu an và một bên là cầu siêu, thì chúng tôi bảo đảm, chúng tôi bảo đảm khi mà mình phát tán ra những cái đó đó, những cái thư đó đó, thì người ta sẽ ghi cái phương danh cầu an cầu siêu rất là nhiều. Và trong cái bao thư mà khi mà người ta chuyển lại cho mình á, thì ở trong đó thì chắc có lẽ rằng là rất là nhiều tiền, rất là nhiều tiền hơn khi mà mình tu hành một cách bình thường hoặc là một cách dân chánh. Nếu mà mình làm những cái chuyện đó thì quý vị biết thường thường là người ta sẽ gỡ cái phương danh rất là nhiều. Ví dụ bây giờ mà chúng tôi làm cái điều đó, ví dụ như giờ chúng tôi bỏ tiền ra, chúng tôi in 1.000 cái thiệp đi, trong đó bỏ cái danh sách để cho quý vị ghi phương danh cầu an hoặc cầu siêu, chúng tôi gỡ khắp Bành Thoát hết, thì nếu mà quý vị nhận được thì những người mà người ta không có hiểu nhiều đó thì người ta gỡ phương danh cầu an cầu siêu thì ít nhất là ở trong đó thì một người người ta bỏ chừng 10 đô 20 đô, quý vị thấy 1.000 cái thiệp là rất là nhiều rồi. Nhưng mà đối với ai thì đối với chúng tôi không dám làm như vậy đâu. Làm vậy là sư trưởng sẽ cho chúng tôi được một cái chùa mới một cái chùa mới, và chúng tôi sẽ được ở tu một mình thôi. Thành ra không bao giờ cái điều này mình biết như vậy, nhưng mà mình không bao giờ dám làm đâu. Nhưng mà kính thưa quý vị, nhưng mà thật sự là mình nói chánh pháp ít người nghe, nhưng mà quý vị thấy rằng là dù sao những người nghe đó thì thường thường là chúng ta thấy rằng là những người có trí rất là nhiều, quý vị. Thật sự nói vậy chứ mình thấy cái người nghe về chánh pháp mình thấy ít, nhưng mà cái số ít này nó giống như gì quý vị biết không? Nó giống như vàng hoặc là kim cương đó. Còn những cái thường thường, quý vị thấy rằng là những cái thường thường mà người ta, những cái hội chúng mà người ta nghe đông vân vân, thì ở trong đó nói như vậy chứ cái số lượng thì có rất là nhiều, nhưng mà cái chất lượng thì rất là ít. Thành ra chúng ta cũng đừng có ngần ngại gì hết. Chúng ta thấy rằng những cái người mà tốt nghiệp đại học thì cũng rất là ít quý vị. Nhưng mà cái số mà rớt đại học hoặc là cái số mà làm việc theo một cái phổ thông thì mình thấy cũng rất là nhiều. Thành ra chúng ta nhìn những khía cạnh đó thì chúng ta sẽ biết được cái lực lượng nào sẽ làm cho cái giáo pháp này nó vững. Thì ngày hôm nay thì do con thấy thời gian cũng nhiều nên con xin phép chị Tăng được có vài lời chia sẻ với đại chúng ở trong Zoom. Tiếp theo thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ được nghe đại đức Pháp Tăng thảo luận. Con xin kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Tăng, không biết đại đức có mặt ở trước máy hay không. Nếu đại đức có mặt ở trước máy, con thỉnh đại đức già xa rủ đại đức Pháp Tăng. Con kính thỉnh đại đức Pháp Tăng thảo luận dùm. Mình đối với Đức Phật thì Ngài thuyết pháp với một cái nội tâm rất là thanh tịnh, phải nói là vô cùng thanh tịnh. Vậy thì nếu mà như người mà ở trong cái thời nay đó, mình thuyết pháp như thế nào, một vị giảng sư thuyết pháp như thế nào mà lúc đó được gọi là cái vị đó có một cái tâm thanh tịnh. Thật sự thì đối với cái sự thanh tịnh này thì không phải là như bậc thánh rồi, nhưng mà có cái cách nào để làm cho, cũng như là có, đối với thí dụ như cái người mà người ta thiếu tinh tấn á, thì người ta nghĩ về cái sự chết, cái sự này sự kia vân vân, thì người ta có sự tinh tấn. Vậy thì nếu mà một vị giảng sư á, mà thuyết pháp á, mà muốn làm cho cái tâm mình nó được thanh tịnh á, thì cái vị ấy phải suy nghĩ về cái những cái vấn đề gì để làm cho trong khi mà vị đó thuyết pháp có được cái tâm thanh tịnh. Còn xin kính thỉnh đại đức Pháp Tăng quan hệ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sắc Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tệ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tín cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong Zoom. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tín thì xin được trả lời cũng như là chia sẻ cùng đại chúng rằng mà như chúng ta biết rằng vào thời kỳ Đức Phật thì Đức Phật cũng như là chư vị thánh, đặc biệt là Đức Phật, ngài hiểu rõ được các cái thân tánh của chúng sinh, hiểu rõ được cái tâm tư của chúng sinh, và do đó thì ngài dẫn dụ cũng như là ngài hướng dẫn, ngài thuyết pháp từ cạn đến sâu. Rồi từ theo tình mỗi trình độ, mỗi căn nguyên của mỗi người, và do vậy đó thì mỗi cái thời pháp đó thích hợp với cái số đông hay là một người nào đó. Nhưng mà trong ví dụ như chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày thuyết pháp rồi đó, thì trong một cái hội chúng như vậy đó thì cũng có đa số một số vị lại thành tựu được quả vị. Nhưng ít nhiều đó, cái người mà không thành tựu được quả vị thì cái người đó cũng được cái an lạc lợi ích rất là nhiều. Thì ở đây đó thì chúng ta biết rằng các bậc thánh cũng như Đức Phật, ngài đặc biệt là Đức Phật thì ngài hiểu rõ về các cái căn nguyên của chúng sinh. Đó là một trong những cái gọi là thập lực trí của chư Phật. Còn đối với ngày nay thì chúng ta thấy một điều đó là chư vị giảng sư đó cũng là người mà y cứ và thực hành theo pháp của Phật. Mặc dù là nói theo pháp của Phật, nhưng mà cũng là một người phàm phu, chỉ dựa vào lý kinh, chỉ dựa vào tam tạng, chỉ dựa vào những gì mà Phật dạy, thì chư tăng sẽ giảng thuyết hay là trùng tuyên lại những lời của Phật. Và do vậy đó thì mình biết rằng với cái cách mà thuyết pháp á, thì chúng ta thấy rằng có nhiều cách khác nhau, nhưng mà những cái đức tính mà theo chúng tôi nghĩ rằng cái đức tính của một vị giảng sư đó, đức tính tối thiểu của một vị giảng sư đó là chúng tôi nhớ rằng là phải vì cái lòng thương tưởng hội chúng, không vì lợi lộc mà ngược lại là vì cái lòng thương tưởng hội chúng. Và vì cái sự tiến bộ của hội chúng, lợi ích của hội chúng, dẫn nhập từ sâu, từ cạn đến sâu, từ rộng hẹp đến rộng. Như vậy là cái cách mà để làm cho cái hội chúng nó có thể tiếp thu được, lượt được những cái gì mà mình muốn trình bày. Thật sự ra thì để cho cái tâm của một người giảng sư có thanh tịnh thì chúng tôi nghĩ rằng là điều mình suy nghĩ, điều mình nói là bằng cái cảm nhận của mình. Cảm nhận của mình là mình đã trải qua hay đã làm những điều đó. Cái đó đó nó mới thật sự là những cái chứng minh, chứng minh hùng hồn để rồi thuyết phục hội chúng được. Và lúc nào cũng vậy, mình hiểu được bản chất của cuộc đời thì mình hãy nói về bản chất của cuộc đời. Mình hiểu về một khía cạnh gì đó ở trong Pháp, và bằng cái nội tâm của mình cũng đang sống về những điều đó. Tức là ví dụ như Đức Phật này dạy về vô thường, mình cũng hiểu về vô thường, có cái cảm nhận đó. Hoặc là mình hiểu được cái bản chất của khổ thế gian thì mình cũng có cái cảm nhận đó. Cái cảm nhận đó là cái do cái mà mình đã sống thật sự bằng chính những điều đó. Thì như vậy thì mình đang sống ở trong cái vô thường, đang sống trong cái khổ, mình có cái cảm nhận đó bằng chính bản thân của mình. Thì cái đó mình nói có lẽ là chúng tôi nghĩ rằng nó phát xuất từ ở cái nội tâm của mình, và mình đang sống, đang suy nghiệm về lời dạy của Phật, thì mình nói như vậy thì có cái khả năng thuyết phục hơn. Mặc dù là trên ngôn từ đó thì chúng ta thấy rằng mỗi một vị giảng sư vẫn trình bày một phương pháp, một cái ngôn từ khác nhau, nhưng mà cũng có một cái chung nhất, nó nhằm hướng thính đến đại chúng, đến thính chúng bằng những cái gì được lợi ích tiến bộ qua những gì Phật dạy ở trong Phật ngôn. Như vậy thì cái đó là cái đích chung của các vị giảng sư, nhằm hướng đến cái sự lợi ích đó. Thì bây giờ đó thì mình biết rằng mình có cái cảm nhận mình sống ở trong Pháp, rồi khi mà mình hiểu được như vậy, mình có thực hành được như vậy, thì mình sẽ nói được những điều đó. Thì cái nói đó nó thật sự là nó đi vào, nó có thể là đi vào lòng người và dễ thuyết phục hơn so với những cái gì mà mình nói nó không có đi trực diện vào chính nó. Đó là như vậy. Cho nên là để mà mình thật sự có cái lợi ích đó, thì như chúng ta biết rằng ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng là thầy tỳ kheo mến Pháp, thích Pháp, suy tư Pháp, tâm niệm chánh Pháp, sẽ không rời bỏ chánh Pháp. Thì cái điều mà mặc dù là chúng ta thấy rằng với cái gì mà mời các vị giảng sư trình bày, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng là trình bày theo cái kinh điển, theo những gì lời Phật dạy, theo những gì là của lời Phật dạy thôi. Nhưng mà rồi đó thì mình chính bản thân của vị đó cũng là sống bằng cái sự lợi ích đó. Lợi ích đó là bằng mình cũng mong là mọi người cũng hiểu, hiểu ít ra thì cũng hiểu như mình, hiểu cái gì mà mình hiểu ở trong Phật Pháp. Như vậy thì mình hiểu Phật Pháp á, là gì, mình vừa là sống trong Phật Pháp để mình có được lợi ích, rồi mình có thể diễn đạt cái những gì mà Phật dạy qua các cái câu Phật ngôn, các Phật ngôn, để người khác có được sự lợi ích. Thì cái việc mà trình bày của một vị giảng sư đó, theo chúng tôi nghĩ rằng cũng vì lòng từ bi, cũng vì lòng vì sự tiến bộ, lợi ích tiến hóa của hội chúng. Cho nên ở đó thì chúng ta thấy rằng một điều đó là mình vừa tự làm lợi ích cho mình, mà vừa làm lợi ích cho người khác, và vừa mình có cái cảm nhận để mình sống chính ở trong cái lời của Phật. Dù là mình sống ở một mức độ đơn giản hay là mới sơ cơ thôi, mới ban đầu thôi, hay mới bước trên tập chữ thôi, nhưng mà mình có cái suy nghĩ, mình có cái suy tư, mình có cái suy nghiệm về lời dạy của Phật, thì cái đó đó thật sự là mình cũng là vừa lợi ích cho mình, nhằm là mình để quảng diễn Phật Pháp, để truyền bá Phật Pháp, và nhằm làm lợi ích cho những người chung quanh. Thì cái việc mà mình sống rồi mình làm, thật sự ra đó các vị giảng sư đó, mình biết rằng đó, ngày nay thì đa phần chư vị giảng sư không thể hiểu tâm tính như các bậc thánh, như Đức Phật được, nhưng mà cũng phải hiểu được một phần nào đó về cái tâm lý chung của hội chúng, tâm lý chung của hội chúng. Ví dụ như chúng tôi thấy rằng là chúng tôi thường đi đến cái chỗ pháp hội nào cũng vậy, thỉnh thoảng thì khi mà mình đi đến cái hội chúng nào đó thì trước đó mình đã tìm hiểu, mình tìm hiểu có cái hội chúng đó họ, cái phương hướng của họ, tâm tư của họ, suy nghĩ của họ. Thì mình khi mà mình có tìm hiểu như vậy, hoặc hội chúng đó là cái người, cái giới như thế nào, để rồi mình biết được những cái điều đó, ít ra thì mình cũng hiểu, ít hoặc là nhiều chứ không phải là không biết. Thì khi mà mình trình bày thì có lẽ là nó cũng có thể là mọi người có thể dễ cảm thông hơn, cảm thông hơn. Thì cái việc mà mình để sống bằng cái từ tâm, mình sống bằng cái chính cái tâm niệm từ ở pháp rồi đó, mình có cảm nhận như vậy, cảm nghiệm như vậy và đang thực hành như vậy đó, thì mình trình bày thì có lẽ là nhiều người cũng đều được thông cảm. Nói chung là nhiều người, những người đa phần họ sẽ được thông cảm bằng với cái chính mình đang sống. Chứ còn nếu như mà mình trình bày mà vì cái lợi lộc, hay là mình trình bày vì cái trình bày vì cái quan kiến tư kiến của mình á, thì cái điều đó nó thật sự nó cũng không có thể trọn vẹn trong cái ý nghĩa để mà diễn đạt Phật pháp. Thì cái đức tính của một vị giảng sư, ngoài cái việc lợi ích tiến bộ cho cái hội chúng, thì phải bằng cái sự tâm từ, không chú trọng đến cái lợi lộc mà vì cái sự tiến bộ, hay là cái sự hoặc là trình bày một cách rõ ràng trong cái ý nghĩa tu tập công từng mỗi đoạn bài pháp là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Phật Tính thì chúng tôi xin có vài lời để chia sẻ cùng đại chúng như vậy. Thì bây giờ thì có lẽ là thỉnh đại đức Phật Tính trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, sa thú, con xin kính tri ân đến đại đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Dạ, bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với một câu thảo luận với đại đức Phật Tăng. Con xin được hỏi đại đức Phật Tăng còn ở trước máy không? Dạ, sa thú. Tiếp theo cái câu hỏi hồi nãy thì bây giờ thì con thỉnh đại đức Phật Đăng quan hỷ thảo luận và cho vài ví dụ về đối với người cư sĩ trong cái trường hợp nào mà người ta nghe pháp mà gọi người ta là cũng như là nghe pháp mà có sự ly tham, hoặc là nghe pháp mà có sự ly sân, thì con thỉnh đại đức quan hỷ cho vài cái ví dụ những cái trường hợp đó thì ở trong thời nay nó có xảy ra hay không. Thì thật sự ra thì đối với những cái vị ngày xưa, ví dụ như người ta đang bị sầu muộn thì người ta nghe Đức Phật thuyết pháp thì người ta đoạn tận được cái sầu u đó liền, cái khổ u đó, hoặc là người ta đang bị tham đắm cái gì đó, người ta nghe Đức Phật thuyết pháp thì người ta lìa khỏi cái tham đắm đó liền. Thì ở đây thì con muốn thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm và có thể cho vài cái ví dụ đối với cái người Phật tử hoặc là những người cư sĩ trong thời nay đi. Nếu mà nghe đúng chánh pháp đó, thì người ta có, ví dụ như người ta có đè nén, hoặc là có thể là trong cái lúc đó người ta ly sân hoặc là ly tham được hay không. Nếu mà được thì xin thỉnh đại đức quan hỷ cho vài cái ví dụ ở trong cái thời nay. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah. Trong câu hỏi về Đức Pháp Tính thì xin trả lời như thế này. Thật sự thì mình thấy cái thời nay hay thời xưa gì, nếu mà cái người áp dụng đúng thì cũng làm cho người ta ta bớt buồn phiền. Cũng có mấy lần chúng tôi đi đám ma thì chúng tôi cũng gặp người ta cũng khóc lóc vậy. Chúng tôi cũng đem cái câu chuyện của Hoàng hậu Phát Đa là mất á, Đức vua cái khóc sầu muộn như vậy đó, thì cũng Đức Phật ngài khuyên lên có ba điều. Một là làm cho người thân mình lo rầu, hai là làm cho kẻ thù mình vui mừng, ba là công việc phải làm mình không có làm. Khi người mà khóc lóc sầu thương như vậy đó thì mình làm cho người thân mình lo âu, là vì mình cứ ôm mình khóc, mình cứ cứ buồn tủi hoài vậy đó, là làm cho người thân mình lo âu, làm cho kẻ thù mình là mừng, nghĩa là cái những người nào họ muốn mình đau khổ thì kia nọ mà thấy mình khóc lóc như vậy là họ mừng. Công việc phải làm là những cái công việc mà trong đám tang phải làm cho người đó, là người làm lễ cầu an cầu siêu hay là ra tăng nặc bát cúng dường để tạo phước đó, thì mình không có làm, mình cứ ngồi đó khóc hoài. Những cái việc mà đám tang lo thiêu lo chôn lo cất lo này kia nọ mình không làm. Thành ra những cái lúc mà nói như vậy thì cũng có áp dụng, thấy thấy người ta cũng không có khóc, thấy người ta cũng không có khóc, người ta cũng đi lo công việc. Rồi giờ mình nói đến cái pháp của Đức Phật thì thật sự ra cái chánh pháp Đức Phật ngày thuyết giảng thì dù là xưa hay nay người ta nghe, người ta nghe được thì người ta cũng 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 bớt tham sân si. Ví dụ mình thấy như là Đức Phật ngày này dạy cho người khi mà ngoại đạo tới nói tới cái làng của người Kalama Buddha đó, ai cũng nói chánh pháp đó, mà Đức Phật ngày chỉ nói cái tham trộm cắp là thiện hay bất thiện, thì mọi người đều nói là bất thiện. Nếu mà bất thiện thì nó là tốt hay xấu, nó là xấu, nên làm hay không nên làm thì không nên làm. Thì Đức Phật ngày khi ngày nói đến sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì những cái người dân Kalama đều trả lời là những cái điều đó là những điều không tốt. Hoặc là ngày nói đến tham sân si thì những người Kalama cũng trả lời là tham là một cái ác pháp, khiến cho mình như là thân mình trộm cắp hoặc là tà dâm, hoặc là sân là khiến cho cái thân mình sát hại, cái khẩu mình nói là hung ác. Thì khi mà đưa lên cái Đức Phật này đưa lên về tham sân si ấy, thì hỏi người dân bình thường Kalama họ cũng cũng trả lời đó là bất thiện. Và Đức Phật hỏi nên hành hay không nên hành, nó không nên hành. Thì chúng ta thấy những cái điều đó nó rất là căn bản, bởi vì cái căn bản của Phật pháp là mình chỉ nói, dù là nhiều khi Đức Phật này nói đến cái thân hành, như là thân hành sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu hành nói ác, lâm thập, thi dệt, nhảm nhí, vô ích, ý hành tham ác, sân ác và tà kiến ác. Mình thấy những cái căn bản này đó là những căn bản mà Đức Phật ngày dạy một cái người mà có trí thì nghe thì hiểu liền. Thành ra khi mà nói đến cái việc mà thân sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, hay khẩu nói ác, lâm thập, thi dệt, nhảm nhí, vô ích, ý tham ác, sân ác và tà kiến ác, thì dạy về những điều này đó thì những người cư sĩ cũng dễ dễ nắm bắt, và những người cư sĩ cũng dễ dễ biết, chứ không có phải là nó sâu xa gì. Chứ mình cứ nghĩ rằng cái người mà sát sanh đi, giết người, giết vật thì cái nọ thì mình thấy nó tốt hay không tốt mình hiểu liền. Thì người ta cũng trả lời một cách mau lẹ là người ta biết rằng cái đó là bất thiện rồi. Thì Đức Phật ngày cũng giảng như vậy, khi mà mình căn cứ vào tất cả những cái gì mà liên quan đến thân khẩu ý á, nó có dạng này dạng kia nhưng mà điều nó cũng đều thuộc về thân hết, điều khẩu điều ý hết, nó không ngoài cái đó. Khi mà người Phật tử mà khi mà nghe mà để ý đó thì thấy được đó, lúc nào mình có tham đó, mình thấy tham nó là tốt hay xấu, mình thấy xấu thì mình hiểu được cái tham là xấu, nên mình từ bỏ cái tham đó, tập từ bỏ từ từ. Rồi sân cũng vậy, sân là một cái sự nóng nảy bực bội, đánh giết la nó chửi búa chửi rủa, thì mình thấy rằng đó là những cái hành động nó không tốt rồi, nếu không tốt thì mình nên từ bỏ nó, từ nó bỏ được an vui. Thì Đức Phật ngày cũng dạy cho người Kalama rất là thực tiễn và cũng rất là gần gũi. Nếu Phật tử của mình, nếu mình thấy thường thường quý vị biết các những cái người tụng kinh mà thường thường chúng tôi lúc trước chúng tôi nói mình đi tụng kinh cầu siêu, mình chia thêm chia bớt ấy. Mà cái đó là ngày xưa ngày Tịnh Sự cũng nói, nếu chia bớt á, thì mình tụng kinh vô thường khổ vô ngã cho người đó thấy thế gian này hay là ngũ quẩn nó là vô thường cái nọ. Còn nếu mà chia thêm là mình ngồi mình kể lúc nào vợ vợ con bây giờ thi thể than thành cái nào lên gác ngọc cành vàng gì đó, bây giờ một mảnh mà tan đi rồi đó, thì họ nghe thì họ cũng khóc rất là dữ. Họ khóc rất là dữ. Nhưng mà thực sự ra thì mình thấy nếu mình tụng kinh của Đức Phật là các pháp hữu y thật không bền vững. Nó có tánh sanh diệt là thường, vì sự nhân sanh là diệt, diệt là sanh, nên thường hay có sự khổ não. Thì khi mình gọi là mình nói lên những cái thời mình nào liệt liệt quanh quanh người đó, làm cho người đó nhớ cái người đó còn khóc dữ hơn nữa. Còn mình nếu mình chia bớt là mình tới mình tụng nói về cái đạo lý vô thường, nghĩa là sanh già bệnh chết, cái sự đương nhiên như vậy. Mỗi người ra đi với cái nghiệp của mình làm cho người ta tỉnh táo hơn. Nên thường thường quý vị thấy cái tụng kinh thôi nó cũng làm cho người ta khóc dữ nữa. Rồi cũng cái tụng kinh nhưng người ta không có khóc. Cái tụng kinh mà người ta nghe, người ta hiểu được cái lý pháp. Rồi tất cả mọi người sanh cũng chết, không có ai không chết hết. Cái sự đó không phải để riêng cho ai hết. Thì mình, khi mình nghe được vậy thì cái tâm mình nó bình tĩnh thôi. Nên đó thì cái người Phật tử mà khi mình thực hành đó, mình thấy mình buồn rầu nữa, thì khi Đức Phật Ngài còn tại thế thì Ngài cũng dạy cho vua. Mà khi Hoàng hậu Phát Đa mất đó, thì vua khóc than. Đức Phật Ngài chỉ nói ba điều thôi. Khi mình khóc than như vậy đó, làm cho người thù mình nó vui mừng, làm cho người thân mình lo lắng, công việc phải làm mình bỏ hết, cứ ngồi đó ôm cái quan tài khóc hoài. Thành ra mình thấy những cái điều Đức Phật Ngài dạy nó đơn giản và thực tế, và làm cho mình nó tỉnh trí ra, chứ mình không có những cái việc phải làm cho người đó là người đó chết rồi phải đem chôn thôi, làm phước hồi hướng cho người đó thôi. Giờ gì phải làm là như vậy, mình cũng phải còn lo công việc làm cha làm mẹ làm vua làm chúa làm chồng làm con làm người làm nữa, mình cũng phải lo công việc đó nữa chứ đâu phải mình còn sống mình còn phải lo cái kế sinh nhai của mình nữa. Nên công việc phải làm á, mình thấy nó còn rất là nhiều. Nếu mình hiểu bao la công việc còn phải làm nó là rất là nhiều, chứ không phải là chỉ có ngồi đó mà khóc không, nó không phải, nó còn nhiều, rất là nhiều công việc như vậy. Thành Đức Phật ngày Ngài dạy cái pháp đó thì ngày xưa Đức Vua nghe cũng cảnh tỉnh, mà sau lần này mình nghĩ rằng nếu mà ai đó nghe mà nếu mà quen rồi đó, bởi vì những người mà nghe pháp quen rồi lỡ mình xúc động mình khóc gì chứ tăng chỉ cần nói lên chút xíu là mình yên liền. Còn những người mà họ thường nghe những cái pháp mà không có tác dụng tu tập đó, thì khi mà họ chết rồi mình có nói với họ, họ rất là khó mà để dằn cái sự khóc. Quý vị thấy cái gì chứ, cái người mà cái trí nó cũng có từ 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 nhiều nhiều năm quý vị, hay là cái trí của mình có từ nhiều năm. Khi mỗi lần mình đi chùa nghe pháp tụng kinh vậy đó, mình có cái trí, nhưng mà lúc đó giờ mình bị xúc động mình khóc vậy đó, chứ tăng chỉ cần nói hoặc là đọc lên câu kinh mình nghe, tự nhiên là mình phục hồi bình tĩnh lại liền. Nhưng mà có nhiều người họ đi chùa cả đời của họ, nhưng mà họ có đọc bao nhiêu kinh là cũng khóc rồi, tại vì thật sự đó họ không có trí. Dù họ đi chùa nhưng họ mê tín lắm quý vị. Chúng tôi thấy có nhiều người họ nói niệm Địa Tạng câu Địa Tạng cứu khỏi địa ngục, thì cái người ta vậy thì đâu cần phải tu đâu, đâu cần phải tu chờ gần chết thì niệm Địa Tạng rồi Địa Tạng cứu ra là khỏi địa ngục rồi. Hoặc là đừng có tu để già, niệm mấy câu ấy Nam Mô Di Đà Phật rước về Tây Phương rồi khỏi cần phải tu, tu chi cho cực khổ cả đời. Thành ra có nhiều khi những người mà họ hiểu như vậy đó, thì họ đến lúc mà họ tới già họ tới chết đi thì họ cũng không có hiểu cái gì hết. Tại vì thường thường cái đời sống của họ đó là họ hiểu không đúng chánh pháp rồi. Nếu trên đời này có một người nào đó mà mình niệm một câu mà người đó rước mình như vậy thì cũng giống như Thiên Chúa Giáo, người ta kêu Chúa cái là Chúa rước rồi. Mà ngày xưa Đức Phật Ngài còn tại thế thì Ngài có dạy cái bài kinh, giờ Ngài thấy những người đứng cầu nguyện người ta chết để lên cầu mối, Ngài mới hỏi những người đó vậy chứ. Cục đá mà giờ có nhiều người đứng sông Hằng cầu nguyện quăng cục đá xuống sông, cục đá chìm hay nổi? Người ta cũng ai cũng nói chìm, đâu có phải do cầu nguyện mà nổi. Rồi một miếng dầu mà quăng xuống dưới sông thì nó nổi hay chìm, dù nguyền dù nguyền nguyền rủa nó nhưng nó vẫn nổi. Cái bản chất của thiện pháp thì nó đưa lên, bản chất của ác pháp là đưa xuống. Thì như vậy đâu phải là mình tu học mình cứ mơ hồ hoài. Mình tu học mình thấy được ngũ uẩn vô thường, khổ vô ngã vậy, mình lúc nào đó bị xúc động mình khóc, người ta chỉ nói lên cái mình nghe mình tỉnh táo. Còn chúng tôi thấy có nhiều người họ đi chùa cả đời mà họ mê tín một cách rất là đáng thương. Họ nghĩ rằng có đó ai đó cứu khổ cứu nạn cho họ, rồi ai đó dưới địa ngục chờ họ niệm câu là rước họ lên. Thì quá ra cái người tu với người không tu cũng giống nhau, cái cú kết cuộc là chỉ cần niệm kêu người đó thôi. Thì cũng giống như Thiên Chúa Giáo thì chữ không chiên kêu Chúa là Chúa đem về cõi trời cũng không khác gì. Thế nên nhiều khi mình thấy nó không có công bằng và nó cũng không phải là chánh pháp nữa. Nên những người đó mà chúng tôi thấy đi đám ma, những người đó họ khóc dữ lắm quý vị ơi, mà càng mê tín dữ nữa. Nhưng những người Phật tử mà họ đi nghe pháp đúng chánh pháp rồi thì có lúc mà họ xúc động họ khóc như vậy, nhưng khi Chư Tăng nói tụng lên một hai bài kinh là tự nhiên họ bình tĩnh trở lại liền. Cái trí của họ nó bắt đầu là quán xét theo cái lời về kinh quý sư tụng. Còn những người họ đi không đúng rồi, họ đi tụng hoài, chúng tôi thấy họ tới đám ma, họ cốc giật dừa, giật giả, họ giãy dụa, họ làm dữ dội lắm kìa. Nhưng mà chỉ có 49 ngày là xong rồi thôi. Thì chúng tôi cũng thấy thường thường những người vậy thì tới 49 ngày thì ôi, họ ăn nhậu, họ cười, họ vui tươi lắm kìa. Họ không có thấy giống như là một cái người thân của mình mất, bây giờ mình phải làm chuyện gì. Nhiều khi họ tổ chức ăn uống nhậu nhẹt linh đình vậy thôi, chứ thật sự là họ cũng không có phải nói đến cái ý nghĩa mà về cái người mà mất, mà họ phải làm cái thiện nghiệp gì cho những người đó, cũng rất là hiếm thôi, họ làm rất là mơ hồ. Coi như là nhiều khi chúng tôi còn nói, nghe người ta nói là 49 ngày coi như xong rồi, cái người chết là 49 ngày là phán xét, chỉ cần trong vòng 49 ngày làm thôi, còn ngoài 49 ngày coi như xong rồi. Chúng tôi nghe những người đó nói chúng tôi thấy cũng tội nghiệp. Vì có nhiều khi Đức Phật này nói những người, những cái chúng sanh nó đọa từ cái Đức Phật này tới Đức Phật kia luôn, mà họ dựa vào kinh nào đó mà không biết, họ nói 49 ngày, chỉ dùng 49 ngày thôi, qua ngoài qua khỏi 49 ngày là coi như xong rồi, xử hết xong xuôi hết rồi, coi như xong xuôi cái chuyện đó hết rồi. Thì quý vị thấy những cái trường hợp nó rất là nhiều, nên là chúng tôi ưa nói cái gì chơi bây giờ là hiện giờ nó nói tiến sĩ dân bằng tiếng linh là vậy. À, cái người mà họ tụng tiếng linh đó là nói cái linh hồn nó vậy vậy đó, họ tiếng linh là lên tai đàn bạc chỉnh tế cô hồn thì tiếng linh lên là coi như còn hơn tiến sĩ nữa. Những câu mà tiếng linh đó, mấy người cúng tiếng linh nó là hơn tiến sĩ, tiến sĩ giảng Phật pháp vậy chứ không bằng mấy người tiếng linh đâu. Tại nhiều khi mình thấy thế gian nó là như vậy thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cái đó là những cái người mà họ cái thở mà ban đầu của họ là họ bị kém cái sự nghe pháp mà có cái trí tuệ, nên họ không thể nào thoát khỏi những cái buồn rầu đó hết. Còn những người mà họ nghe pháp mà biết quán thường rồi thì lúc mà đụng chuyện như vậy đó, họ có khóc than thì chưa tăng tụng kinh lên thì họ hết. Thì cái pháp mà để diệt trừ tham sân si thì mình thấy rằng nó không phải là giống như cái người mạnh khỏe vậy đó, lâu lâu mà gặp cái chuyện gì nó vượt qua được. Còn cái người yếu đuối thì hễ mà gặp chuyện gì thì là bị bệnh luôn. Thì cái người, con người của mình cũng giống như vậy đó. Nếu mà mình có nghe chánh pháp được thì cái tâm lực, cái tuệ lực mình mạnh, mình có thể dễ dàng vượt qua, mình không dễ dàng gì tin những cái tà tính. Nhưng mà những người mà họ đi nghe pháp, nhưng cái pháp đó nó không có phải là cái chánh pháp đó. Bởi vì thường thường mình nói những người Thiên Chúa giáo họ đi nghe giảng, quý vị biết là Phật tử chúng ta không bao giờ bằng những người Thiên Chúa giáo. Chúng ta nói thì quý vị, chứ chùa chúng ta ở gần cái nhà thờ, quý vị biết không, cái ngày chủ nhật là ở chùa, ở nhà thờ vọng chuông ít nhất phải cho 10 lần, mà một lần họ đi cả hàng mấy trăm người họ vô đứng kính nhà thờ hết trơn. Thì rõ ràng họ cũng nghe ông cha giảng dữ lắm. Nhưng mà mình thấy giảng thì giảng vậy chứ thật sự ra thì đâu có thấm gì. Họ nghĩ cái cách mà cũng như chúng tôi nói vậy, mình có làm tội gì rửa tội là hết tội, làm tội gì là kêu cha kêu chúa là chúa cha đem về, nên họ sống đâu có tốt đẹp gì. Họ sống không bao giờ hiền thiện được, thân khối bao giờ tốt đẹp được hết. Còn mình thấy những người Phật tử của mình đó, thì mình sợ nhân quả, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mình giữ gìn những học giới nghiêm túc như vậy. Thì mình rõ ràng mà mình nghe chư tăng giảng cũng khuyên mình những vấn đề đó thôi. Mà mình cố gắng thực hành được á, mình mới không có sát hại chúng sanh, mình mới tạo nhân lành, nó có quả lành. Chứ còn nếu không á, thì mình đâu có được, mình đâu có được cái nhân lành, đâu có được cái quả lành. Thành ra chúng tôi cũng nghĩ rằng chúng sanh đó thì vì có nhiều người không nghĩ, không nghĩ nghĩa là cái vô minh nó dẫn mình đến cái sinh tử luân hồi đến giờ kiếp này. Và bây giờ những cái pháp mình nói mình khó nghe, thật sự nó không phải là khó nghe. Cái pháp này là cái chánh pháp cao thượng, vô thường, khổ, vô ngã, ngũ uẩn, nó là cái pháp mà để đưa đến niết bàn, là chánh dứt sanh tử luân hồi. Mà mình không chịu nghe thì thôi, chứ còn cái sự thật, cái thân mình già bệnh chết nó là sự thật, chứ đâu phải Đức Phật này không có nói sự thật đâu. Cái thân của mình bây giờ quý vị thấy nhiều cái đau khổ, thậm chí bây giờ quý vị biết mình ăn uống thì đủ thứ độc tố hết, mà không ăn thì chết sớm nữa. Không ăn thì chết sớm, không ăn là 3-4 bữa chết à. Mình ăn uống nhiều cái độc tố, nhiều cái chất ung thư thì khi nào mình thấy tùm lum hết, uống thuốc. Bây giờ bên Trung Quốc nó làm thuốc ở ngoài bằng nhựa đó, mà nó làm bằng da dày, nó xay ra rồi nó làm những cái bọc thuốc đó. Mà người ta hỏi nó sao mà phải làm vậy, nó làm, nếu mà làm đúng đàng hoàng thì không có lời. Những cái công ty kia nó làm như vậy, bây giờ cái giá thành nó thấp, à, những cái người bào chế dược dược liệu đó cũng mua cái vỏ thuốc đó, để bỏ thuốc vô. Thành bây giờ cũng chạy theo cái công ty nào bên Trung Quốc cũng chạy theo làm cái vỏ thuốc, cũng đều làm bằng cái da dày hết, rồi có chất độc tố trong đó. À, thì quý vị thấy hiện giờ thì rất là nhiều những chuyện như vậy, nhưng mà làm sao mình để tránh khỏi được? À, mình phải biết được cái đời sống này là khổ, à, cái đời sống này là khổ, thế gian là khổ là như vậy. Bây giờ thì xin xin trả biết lại cho Đại Đức Pháp Tính, có Đại Đức Tài Quyền cũng mới vào, trả biết Đại Đức Pháp Tính để tiếp tục thảo luận.
Dạ, sa thú, một lần nữa con tri ân đại đức Phật đăng rất là nhiều. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến đại đức Tây Quyền, đại đức mới vừa quan lâm vào Trung. Dạ, con không biết đại đức Tây Quyền có nghe rõ được âm thanh của con hay không. Dạ, xạ thủ, con thấy bàn tay của Đại Đức Tây Quyền rồi. À, bây giờ thì ngày hôm nay học một cái đề tài liên quan nói về Đức Phật á, thấy sự thật nên Ngài nói lên cái sự thật, chứ không phải là Đức Phật có sự tranh cãi với thế gian. Thì trước mặt Đại Đức, bây giờ con thỉnh Đại Đức thảo luận giùm. À, nếu mà đối với có những cái trường hợp có những cái lời giảng của Đức Phật á, có những cái lời dạy của Đức Phật á, thì nếu mà có những cái chúng sanh á, mà người ta nghe mà người ta không có vừa lòng, người ta nghe mà người ta không có vừa lòng, thì những cái người đó khi mà người ta không có vừa lòng đó, thì nếu mà người ta chống bán lại, có nghĩa là ví dụ như là người ta sân hận hoặc là người ta căm phẫn vân vân. Thì thường thường mình thấy những cái trường hợp đó ở trong kinh ngày xưa đó, thì mấy vị đó ưa bị rơi vào địa ngục. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái vị mà khi nghe Đức Phật thuyết pháp đó, thì khi mà chống bán hoặc là có sự phẫn nộ căm phẫn lại đó, phỉ báng lại cái lời dạy của Đức Phật, thành ra những cái chúng sanh nó bị rơi vào địa ngục rất là nhiều. Vậy thì ở đây con muốn thỉnh Đại Đức thảo luận dùm là đó là do cái họ rơi vào cái địa ngục đó, là do cái nguyên nhân nào, do cái nguyên nhân nào mà họ bị như vậy. Thường thường á, tại vì chúng ta thấy rằng nói Đức Phật có tâm tâm từ tâm bi với tất cả chúng sanh, nhưng mà trong những cái trường hợp đó khi mà những chúng sanh đó làm như vậy á, bị rơi vào địa ngục á, thì đó là do những cái nguyên nhân nào mà họ bị rơi vào khổ cảnh như vậy. Con xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Số người mà sau khi mà xúc phạm đến Đức Phật hay là có những hành động mà gây lớn tới cái sự tổn thương cho ngài, chẳng hạn chúng ta nói là Đề Bà Đạt Đa hay là Chư Cha hay là nhiều cái giáo sĩ ngoại đạo khác, mà khi có một cái sự xúc phạm, khi có một cái sự bất bình theo những cái lời dạy của Đức Phật như vậy, thì tại sao những người đó có những người nhiều khi là bất cứ ngay trong hiện kiếp, hoặc là những người đó sau khi chết sẽ bị tái sanh vào cái địa ngục. Ở đây mỗi lần như vậy thì có phải rằng là chính là xúc phạm đến Phật họ bị như vậy, do nguyên nhân là xúc phạm cho họ bị, có phải không? Và cái lý thứ nhất, cái lý thứ hai như vậy, thì nếu như họ bị nó có những liên quan gì, thì cái mặt này cũng có việc. Chúng tôi ví dụ một cái thứ đơn giản, nếu như chúng ta vô tình là xuất phạm hay chúng ta đã thôi mà đến cái những tính nhân của quốc gia, và chúng ta đã thương đến những người người dân bình thường, thì hai cái đó cái tội nào nó nặng, thì cái sự nguy hiểm đến chúng ta thì chắc chắn là những tính nhân, tức là những người đặc biệt quan trọng như chẳng hạn chúng ta thấy được người chúng ta ám sát thì chúng ta giết chết những người mà có chức quyền, có cái trách nhiệm đối với quốc gia, thì ở đó khi mà người ta bắt được thì chúng ta phải chịu cái kết quả của mình rất là lớn, rất là nguy và rất là mạnh mẽ. Thì cũng vậy đối với ai đặc biệt là Đức Phật, thì chúng ta biết được Đức Phật thì được một cái thân, được chúng ta nhớ là cái thân là Đức Khả Xâm Phạm, được chúng ta gọi là Kim Cang, cái thân của ngài là Kim Cang, giá trị như vậy đó. Thì không có một việc gì có thể mà làm Phật có thể là đội đe dọa, có thể chết hay là có thể nguy hiểm, có thể mà đã thương này được, cái điều này không thể xảy ra đối với người tu tồn giác. Nhưng mà đạt được một cái giới đức là gọi là Samma Sambuddho, tức là cái bản tính giác tự mình ngộ lấy, tức là không thể chỉ dạy, đó gọi là cái bậc là sắc thanh vương, bậc tồn tu. Bậc tha cho tôi là bậc Như Lai, là bậc thầy Như Lai, thì không có một chúng sinh phàm phu nào hay là ba giới hay là thiên giới có thể xuất hiện được tại cái ngày. Bởi vì cái thứ là bởi vì do cái cách thực được cái sức của ngài quá lớn, không ai có thể ám toán ngài được. Khi điều thứ lẽ vô thường, Đức Phật này trực diện, chúng ngài có thể sống ngàn năm muôn kiếp với cái tâm của ngài bằng tứ thần thức. Đây là tứ nghĩa thức. Nếu điều này thì không thể xảy ra, không có xảy ra bởi vì sao? Bởi vì các ngài thuyết về vô thường, các ngài thuyết về khổ đau, các ngài thuyết về vô ngã và các ngài thuyết về chứng nhân luôn. Nói rằng các pháp sanh lên có nhân sanh thì sẽ có nhân nghiệp. Thì đối với chư Phật, quá khứ, hiện tại và tương lai cũng vậy. Không bao giờ đi được làm cái gì ngược lại cái tinh thần của quy luật. Chúng ta nói như vậy. Bởi vì các ngài thuyết về chứng nhân luôn. Nhân sanh bệnh nghiệp, nhân nghiệp chứng mắt cũng như thế. Cho nên các ngài có đầy đủ những cái tính chất và yếu tố như chúng ta thấy ở thời kỳ này, được một trong những cái đức tính gọi là Mahakaranika, tức là cái đức tính đại nguyên đại từ. Mahalika Mahakaranika tức là đại từ đại nguyên đối với tất cả chúng sinh, và cái mê đức cái tình đức, cái đức chính đức cái tình đức của chúng ngài, nó sẽ cảm giác tất cả chúng sinh. Mà nếu như những ai mà được duyên chứng là ngài, được duyên chứng là ngài, thì chúng tôi thì nói thật thì đức phật này cũng không thể là có cái sự thắng tức, có sự đáng ngờ, nó có một cái sự kỳ lực của chúng ta cả. Mà như là chúng ta đá vô tình, chúng ta đá một cái đăng hơi có lành lạnh thì bắt đầu thì nó sẽ lại ngược lại. Cái sức chúng ta đá một cái đăng nó vào bức tường, nó cứ như thế nào và cái lực như thế nào thì nó đổi lại như thế đó. Nếu như mình cái bức tường nó rất là nhẹ, nó là một cái bức tường nhẹ thì chúng ta sẽ bị độ nhẹ. Mà nếu như bức tường nó là bức tường cứng trong đất tường hay là đất đá đất núi vân vân thì nó rất là mạnh, như thế nào thì rõ bị ngược lại, cái đăng nó xuất hiện như thế. Cho nên ở đây những người đã bị ở địa ngục hay là bị tên như là chúng mình về thì trong kinh văn chúng ta gọi là đất thiết, những người đó thì những người đó đã tạo cái đại nghiệp quá lớn, làm đại nghiệp quá lớn, ác nghiệp quá lớn. Nếu ác nghiệp quá lớn nữa đó thì nó phối hợp là thứ nhất là vô tình chúng ta đã có cái tâm bất thiện, một cái tâm hiền hận, một cái tâm mà sinh lập hết sức là mạnh mẽ, đây là nguyên nhân sinh ra cái đau khổ. Và cái thứ hai, tự ta đã đá một cái người được cái bên đó bằng hành động của thân, bằng hành động của khẩu, bằng hành động của ý, xúc phạm vô tình đến các bậc thánh, vô tình đến với chư Phật, thì người cái đôi bị không có một tội lỗi nào cho rằng. Như chúng ta thấy nếu như chúng ta cũng quyền đến cho Phật tự quả phước nó vô lượng, ngược lại chúng ta là có sự xúc phạm, có sự bất kính hay có cái sự mắng nhiếc này, chắc chắn là chúng ta sẽ bị cơ bản như vậy rồi. Thì cơ vật đó làm có cái tượng là bất khả xâm phạm, bất khả xâm phạm ai dùng tới thì vừa cái tâm sân hận và vừa cái địa vị và cái quả vị của người đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị nguy hiểm. Đây là chúng ta nhớ, đây là chúng ta thấy một điều hết sức đặc biệt, đó là cái vị cảm giác không bao giờ không có chuyện gì cả, mà đặc biệt các ngài luôn luôn có cái tính từ, cái tính mê, cái tính nghĩ, cái tính xả đối với tất cả chúng ta trong mọi mọi hoàn cảnh. Cho nên kính thưa quý vị, trong sự tu tập chúng ta nhớ là có làm cái gì làm, mà chúng ta nhớ không bay đau khổ bằng tay của Phật tổ. Câu nói này không phải là phim ảnh của Đại Thiên, không phải là phim ảnh mà mình vô thừa ăn phải đóng vậy nhớ về một cái gì. Chúng ta nói rằng tất cả những người đức thành hiểu, đức thành hiểu biết và biết rõ một cách tồn tại, và cũng như thế ai mà nương tựa ai cúng dường hay lĩnh lễ đức Phật thì phước báo vô lượng công đức ngược lại với tâm như hữu ý mà có những cái sự hiện tượng có sự muốn nhất có một sự đặt đánh phá thì người đó tội lỗi vô cùng tính cho cái gì. Và đó cũng là cái gì, đức Phật ngài giảng đạo, đức Phật ngài thuyết pháp, đức Phật ngài dạy, thì dạy cho những ai hữu duyên với chúng ngài thì những chúng sinh đó không có hữu duyên với chúng ngài, mà chẳng những không hữu duyên mà còn nghịch duyên, mà từ cái nghịch duyên đó tạo ra một cái điều tội lỗi ác tập. Cho nên làm người đệ tử những đời đời cứ tiếp nhận một đời thiếu đạo, một đời thiếu Phật, một đời thiếu pháp, một đời thiếu tăng, trong vòng sinh tử luân hồi đau khổ lượng, chúng ta đừng bao giờ đi ngược lại đi chánh đạo, đi ngược lại đi theo cái tà giáo ngoại sư để chúng ta bán bộ để được chống lại hay là phản lại cái giá trị tâm linh của mình, một cái bậc cao cả, một cái niềm tin mà chính chắn là trong chúng ta. Bởi vì chúng ta nhớ ở cái số đặc kinh thì chúng ta hay tôi tâm linh vừa nó đang đơn ma đắc ba ní sinh vào đất tạm an, tức là tâm của chúng ta thành tính đến đức Phật. Con xin cúi đầu làm lễ dưới chân đức Phật cái ma đắc ba ní sinh, và chúng ta được gọi là vậy. Dưới chân đức Phật con chỉ dám sinh gần đến cái bụi dưới chân ngài, chứ không gần đến cái chân ngài, cái sự thành tính, cái sự thành tâm nó như vậy. Nếu làm người có đức tính nhiều thì cái phước báo cái vô lượng công đức thì ngược lại những ai có một sự bất kính thì ngược lại cũng có một cái quả báo hết sức là lớn. Dạ, thì mình có đôi điều trả lời cho đại đức tính cái như vậy và những có điều cần được tiếp tục tính cái như này nên là nhiều bất thời á.
Dạ, xa thủ còn xin kính tri ân đến đại đức Tuệ Quy đã thảo luận câu vừa rồi. Không biết quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cũng vừa lúc là dùng của chúng ta đã nghe câu thảo luận của sư Tuệ Quyền cũng vừa hết với thời gian sinh hoạt của group. Do đó thì bây giờ thì xin lỗi quý vị, thật sự ra ở bên ngoài ngay chỗ phòng chúng tôi có hai vợ chồng đó cứ đánh lộn hoài, làm nãy giờ chúng tôi bị phân tâm khi mà cầm mic rồi quên hết rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, vào chúng ta đã hết thời gian của buổi học. Ngày mai thì như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy phần tập vào đồng Phật Pháp Bút Thác Thầm Mát để nghe Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng trong buổi học ngày mai. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Bây giờ thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng và sau đó để băng hồi hướng và sau đó đóng gâm. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, xa thú lành thầy.
Dạ con Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu cùng chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ môn viên đã hiểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yeah.